Hôm nay tới đây thì căn phòng đều được đổi điện hết. Bắt đầu hành nhẹ từ đây trở đi. Ráng dứt khoát trọng tâm để là tu. Không gì hạnh phúc mà tu. Lý luận của trường đời rốt cuộc tạo gạt mà thôi. Chỉ có tu mới cảm thức được. Cảm thức được cương quyết dứt khoát để đi ra học đạo, hành đạo và độ đạo. Chứ còn mang trong tâm thức, tâm tối, tâm chấp, tôi khổ thêm mà. Ráng đi tu mới hưởng được phước. Phước không đếm được, không đo được. Tiền để đếm được, đo được, ghi con số được. Phước là vô tận. Cho nên tất cả các bạn đã bằng lòng làm phước thì để hưởng phước. Cái khi làm phước đừng tính vào đồng tiền và đừng lấy đồng tiền lại. Làm phước phải hưởng phước. Phước là vô cùng tận. Nhớ câu này. Đừng có sai lạc nữa. Rồi bị đọa đó. Cho nên một chút thanh nhẹ để thấy rằng tâm chúng ta cảm thức. Được sự thanh nhẹ chúng ta mới cảm thấy nguyên lý của hai chữ nhàn hạ là cái gì. Thường thường đôi môi ai cũng nói nhàn hạ mà đâu có biết nguyên lý của sự nhàn hạ. Nhàn hạ thì nó mới thanh nhẹ nó mới tiến về siêu thức. Con người tu mà ràng buộc quá làm sao tiến về siêu thức. Mất sự nhàn hạ của nội tâm. Nhìn cái nhìn nó tranh chấp động loạn, và nhìn cái nhìn tha thứ và thương yêu nó khác xa. Anh quan từ bi nó thể hiện từ trong con mắt của con người. Người có anh quan từ bi thì cái nhìn nó khác, nhìn cả hai mặt một lượt. Người không có anh quan từ bi thì nhìn một góc mà để lý luận trước sự tranh chấp cuốn cuồng và tự con mình vào một lối không thoát được. Cho nên phải hiểu điều này mới dứt khoát. Cho nên thế gian có cảnh vợ, cảnh chồng, cảnh duyên, cảnh nghiệp để chi, để thấy rõ sự trói buộc không ích lợi. Mà mình thao gỡ ra để thăng hoa là vậy. Trên cảnh vợ chồng đem sự trói buộc có nhiều người, trói buộc nhiều năm và không có thể giải thoát được. Cho nên chỉ có cái phương pháp tu này, cố gắng thực hành đi đúng đường lối, cư trực lưu thanh, thì chúng ta mới lần lần thấy rằng chính ta đã trói buộc ta nhiều kiếp chứ không phải mới kiếp này. Lâm vào cảnh vợ chồng đều trói buộc cả, không có lối thoát. Bước vào cái tu thì cảm thức duyên nghiệp hồn vía cũng trói buộc với nhau từ nhiều kiếp ngày nay. Chung sống trong một tiểu thiên địa này, cố gắng tu quy một rồi thì nó mới tương hội. Tương hội thì âm dương tương hội thì nó quy nhất. Và quy nhất rồi không còn sự mê chấp động loạn trong nội thức nữa. Lúc đó nó thật sự hướng trong cái cảnh nhàn hạ trong nội thức. Tri ý phân minh rõ ràng. Đi rõ rệt, đứng rõ rệt, ngồi rõ rệt. Cái gì trong cả không vũ trụ đều thể hiện rõ rệt và tinh vi. Cho nên chúng ta tu trong thanh tịnh mới trở về quyền vi. Thì lúc đó mới thấy rằng nhất ly thâm vạn ly minh một khuyết mở, tất cả các khuyết đều được mở cả. Cho nên đừng có lầm lẫn người này mở khuyết cho tôi, người kia mở khuyết cho tôi. Sai rồi. Hoàn cảnh đang mở khuyết cho chúng ta khoát. Sự ràng buộc của gia can, sự ràng buộc của tâm thức, sự ràng buộc của tiểu thiên địa này, thâu nhận sự kích động và phản động từ hành tinh này tới hành tinh nọ, chiêu bàn và thế gian lôi kéo làm cho chúng ta đậm. Cho nên chúng ta phải trở về tình mới mở toàn khuyết. trong cái huệ năng sẵn có của chúng ta. Cho nên những người tu chỉ dốc lòng trì bao nhiêu công chuyện đó là đi tới tất cả. Và mình cảm thức sự sai lầm của chính mình trước hết. Không nên đặt sự sai lầm của người khác, sự sai lầm của chính ta nhiều nhất. Vì ta nhìn không rõ, chưa quán thông, thấy một mặt không thấy hai mặt, đâm ra phê phán và không hiểu được, rồi tạo thành luận thuyết trói buộc lấy tâm thân và bất an. Cho nên người tu cứ cố dốc tâm buông bỏ, trở về với thanh tịnh thì giải quyết tất cả những sự nan giải tại trần gian. Cho nên thế gian đô thị giả, nhớ thế gian tất cả là giả, không phải thật. Mà nếu chúng ta cứ cuống cuồng trong cái giả đó sẽ bị cái giả ảo nó rang một và không có thăng qua được, thì làm sao về với Phật pháp được? Phật pháp là bỏ nghiệp tâm mới về Phật pháp, mà không bỏ nghiệp tâm không bao giờ về với Phật pháp. Chấp đạo này mê đạo kia để bị kẹt, bị giữ tâm thanh tịnh để thăng hoa. Khi chúng ta trở hướng về con đường thanh tịnh mà gặp sự động loạn mê chấp tới khảo thí chúng ta, thì chúng ta cũng phải giữ nền tảng thanh tịnh đó để giải quyết mọi sự nan giải trong nội tâm. Bằng không thì chỉ cuốn cuồng trong một chốc thôi. Cho nên các bạn tu, cố gắng tu, thăng hoa đi lên, nghe những cuốn băng thanh nhẹ và dốc tâm để đi, thét rồi các bạn đi được. Một thời gian sau nghe cái băng âm này ông nói thét, tới bây giờ tôi đứng trên kia bị dòm xuống thấy xác tôi đã đi rồi. Khi tôi đi được rồi tôi mới quán thông mọi sự việc, tôi mới thấy sự sai lầm của chính tôi bao nhiêu kiếp ở thế gian cuốn cuồng trong cái tiểu thiên địa, trong ngục tù trần gian tâm tối, mà tôi cũng chả thấy tôi là ai, chả biết tôi là ai. Ngày hôm nay tôi thoát ra khỏi ngục tù rồi, tôi mới nhìn lại tôi thấy chúng sanh vẫn khổ. Cho nên động lòng từ bi, Quan Âm đã động lòng từ bi, hy sinh suốt cả kiếp này tới kiếp nào để tận độ chúng sanh. Đó, Phật tổ cũng phải chiêu quan cho người, và tất cả hành tinh cũng phải tận độ con đường sáng suốt cho người đi tận độ chúng sanh. Khắp các nơi đau khổ, từ các miền duyên hải, từ một cọng cỏ gây nên những nghiệp chướng từ nhiều kiếp, ngày nay mới có cơ hội thăng hoa cơ mở. Cũng nhờ cái quan điểm từ bi của Ngài chiếu xuống trần gian, tất cả huynh đệ tỷ muội của chúng ta đêm đêm đã niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta phải làm sao niệm được câu đó, phải làm sao học được cái hành đó. Nếu không học được cái hành đó thì niệm cũng vô ích. Niệm câu Quan Thế Âm Bồ Tát để sai người làm việc cho chúng ta ư? Không, chúng ta niệm Ngài để xây dựng một cái hạnh tốt từ bi, thương yêu và cởi mở. Nghĩ đến Ngài, tâm mọi người phải cảm động. Nghĩ sinh thương cha thương mẹ, thương tất cả chúng sanh, dòng lại thương những sự quằn quại đau khổ thuận nghịch tâm thức của chúng ta. Chúng ta cần phải khai triển, cần phải xây dựng, cần phải tiến hóa tâm hành từ bi siêu diệu đó, luôn luôn kêu gọi và đánh thức tâm hồn chúng ta với giây phút cảm động. Vậy phúc chúng ta biết thương con dạy của chúng ta, chúng ta lại quên thương ta. Cho nên người tu phải biết thương mình, nhưng họ mới tận độ chúng sanh. Cho nên luồng điện từ bi của Ngài luôn luôn gắn liền với những tâm thức đau khổ, và giải bày cho mọi người phải biết về tình mẹ. Tình mẹ là chủ nhân ông của tiểu thiên địa này, phải biết thương thân mình, phải biết lập trật tự cho chính mình, nhưng hậu mà ảnh hưởng người khác. Cho nên nhiều người cũng hướng ngoại quá, không biết thương thân, không biết tu thân, không biết trì gia, làm sao trị cái quốc độ này nó đang loạn lạc, tâm thân bất ổn. Bây giờ chúng ta phải lo sửa trị để giáo dục lục căn lục trần để cho nó thăng hoa đồng đều và xây dựng cho chung. Cho nên hạnh hy sinh đó là hạnh hy sinh vô cùng. Mọi người chúng ta đã gieo rất từ bao nhiêu năm nay, quyết tâm muốn làm mà làm không được vì duyên nghiệp trì kéo. Cho nên ngày hôm nay có nhiều chuyện chúng ta phải làm, chúng ta phát tâm để làm những chuyện đặt một nền tảng hạnh phúc cho nhân loại đang đương đầu với mọi sự đau khổ. Như tôi đã thuyết giảng hôm qua, mong rằng mọi người lập hạnh và nhìn từ bước chân đi của tôi, việc làm của tôi, các bạn đều có cơ hội kiểm soát. Qua những sự văn minh video cassette, các bạn nghe thử tôi đã làm những cái gì để đem lại những gì nguồn sống cho chúng sanh đang loạn lạc tại trần gian, và mong lập lại trật tự đúng theo quy luật của bên trên đã họp nhiều kiện, và muốn đem lại trật tự thiên đàng xuống thế gian và để độ cho chúng sanh thiên hóa. Cho nên các bạn phải dùng khối óc của bạn nhiều hơn để hiểu cái siêu giác đó và làm những điều chúng ta phải làm, và chúng ta không làm những điều chúng ta không cần làm. Đó là ích chung cứu độ chúng ta phải làm, gắn tâm làm để hưởng cái phước đó. Trong lúc biến thiên này hạ nguyên tiến được thượng nguyên, có một cơ hội chót của 1600 năm, các bạn nên làm nhiều hơn và đóng góp nhiều hơn để xây dựng tâm thức của chính bạn, chứ không phải tự làm cho người khác và người khác hưởng đâu. Chính các bạn làm là các bạn hưởng dồi dào hạnh phúc rõ ràng, và cái tầng liên quan quan chiếu sẵn sàng ân độ các bạn bất cứ lúc nào trong thanh tịnh và cứu độ trên tinh thần xây dựng vô quái ngại. Chúng ta sẽ đồng tiên quả nhanh hơn, rồi mới thấy thì tới siêu văn minh sử dụng cái gì, tận dụng khối óc thanh quan của chúng sanh mà làm việc, chứ không còn những chuyện máy móc nữa. Lúc đó các bạn mới thấy cái giá trị của con người và con người. Ngày nay con người còn ý lại trong vật chất rất nhiều, không chịu tu. Các bạn nhìn ngẫm lại xa xưa, đã đọc thiên đời những ký, thấy rằng những vị tu thành tiên thành Phật dùng khối óc đã có phương tiện khoa học. Nhưng ngày nay chúng ta được cộng hưởng cái phương tiện khoa học đó, chúng ta phải tìm tàng lại cái xa xưa. Xa xưa chúng ta đâu có, đã làm được cái gì mà xa xưa đã có tiên Phật, được phải bây giờ, nhờ máy móc này mới thành tiên Phật. Máy móc này là phương tiện đổ thức chúng ta, và chúng ta phải hành trở lại cái nguyên căn sẵn có của chúng ta, thì chúng ta mới có cơ hội tận hưởng rõ rệt hơn. Cho nên phải luôn luôn đi trong cái đơn giản quá tâm thức và hướng về tự nhiên mới đạt tới siêu nhiên. Thì lúc đó các bạn thấy rõ rằng khả năng của con người không thiếu sót và vô cùng, không bị giới hạn. Chỉ chúng ta bằng lòng đi hay là không. Nếu các bạn không bằng lòng đi, không bằng lòng hành, không bằng lòng làm, thì lục căn lục trần nó cũng bắt chước chủ nhân ông, nó lười biếng và nó không có làm việc nữa. Rốt cuộc là nó chỉ đi trong tinh thần phá hoại và không khai mở được tâm thức. Tu hoài cũng như cục đá đó thôi. Thì các bạn tu, các bạn phải hoạt động, các bạn xây dựng, các bạn phải làm những cái gì thành quả của chúng sanh đã làm, khối óc và tay chân con người đã làm thành nhiều việc cho chúng ta sử dụng. Chúng ta phải làm những việc gì hữu ích, quân bình, tốt đẹp để độ tha, thì lục căn lục trần chúng ta được đồng hưởng và thăng hoa với chủ nhân ông trong một nhịp một. Trong giờ thiền chúng ta an nhiên tự tại, hỏi lương tâm, không làm bậy, không lừa gạt người, xây dựng cho con người tiến hóa. Đó là trình độ siêu thức. Cho nên hôm nay tôi về đây có cơ hội chung thiền với các bạn, và tập số điển quang trong thiền viện này đã thay đổi hết. Và bắt đầu từ ngày này trở đi, các bạn phải dũng hành, thấy rõ thần sắc của bạn ở đây là tạm, tâm thức của các bạn là đời đời. Phải làm việc dũng cảm, thanh nhẹ, xây dựng, cởi mở và từ ái tận nhẹ tất cả những gì đến với chúng ta. Tu giúp những gì mà chúng ta cần tu giúp, có tầm khả năng, tầm tay, tầm thức của chúng ta phải làm. Ngay thì các bạn sẽ được mở, Thì người tu mà không tận dụng, không xuất hồn, không đi đây đi đó, không học đạo, không bị ma quỷ hạ hiếp, thì làm sao biết được lúc trời? Không bị cửu dương quang đốt, thì làm sao biết thức hồi sinh chúng ta là vô cùng? Chúng ta có thể đi ba cõi bất cứ nơi nào chúng ta đi được. Phải qua những trường hợp đó chúng ta mới thấy rõ. Thì những trường hợp thử thách là một cơ hội tiến hóa của tâm linh. Cũng như trên đường này vừa rồi đã bị thử thách, nhưng cái thử thách đó là bài học sắp đặt của cha trời, chứ không phải người phàm làm được. Thì cái mỗi người đều có cơ hội học và có cơ hội tiến và xây dựng tâm thức, thấy không ôm trên đời nữa và ôm chân tâm, thì mọi sự giải quyết êm đẹp và không có gì bỡ ngỡ trên đường hành đạo cả. Luôn luôn thăng hoa và tiến hóa, không ngừng nghỉ. Cho nên càng ngày rồi các bạn sẽ trẻ ra và vui ra. Không phải ăn uống nhiều các bạn mới là thành đạo. Người ta nói có thật mới vượt được đạo, mà họ dịch sai, có thực tâm tu hành thì mới dịch được đạo, chứ không phải bày là ăn uống mới dịch được đạo. Không phải có thật là ăn, thực tâm hay là không, thực tâm mới dịch được đạo mà. Mà cái tâm gian cá xảo cá thì chỉ cái đi xuống địa ngục mà thôi, không có được dịch được đạo đâu. Người ta cách nghĩa như vậy, nhưng mà ở đời họ còn nói chỉ có ăn rồi mới tu được. Cái đó là sai. Có thực tâm trầm tỉa thì mới có lúa gạo ăn. Có thực tâm trầm rau trầm cỏ mới có rau cỏ ăn. Có thực tâm làm việc mới có căn nhà ở. Đó là có thực tâm hay không, chứ không phải là thật là ăn. Ở dịch sai không hiểu. Thằng ở đời chỉ dạy đạo mà dạy một cách lôi cuốn họ đi vô trong chỗ chim mà không có mở được. Thì đâm ra nghe, sanh cái tập tham ăn rồi mang bệnh hoạn, chết xuống để người chết xác thắt ra ma thành con quỷ để làm được cái gì. Cho nên mọi người phải ý thức rõ một cái gì mình nói, phải nhận định rõ ràng cái câu nói đó đúng không, thực hành đúng không, ăn khớp với thiên ý hay là không, không có nói bậy được. Nên cái trung tín là quan trọng. Người mất trung là mất tín, người mất tín thì mất trung. Thì nhớ chỗ này, ráng tu học, sửa chữa lần lần mới điều khiển được một căn lục trần. Các bạn không phải chỉ phần hồn không, mà trong đó nên nhiều vạn linh đang chung sống với các bạn. Và các bạn làm cho nó ô trượt thì cái cơ giới này không có phát triển được. Và không bao giờ đi tới siêu văn minh. Nhìn siêu văn minh mà tự thẹn mà thôi. Cho nên hôm nay tôi về đây rất vui và chia sẻ phần thanh quan sẵn có của tôi. Và cộng với thanh quan của vũ trụ để đem vào căn nhà này, chúng ta có giây phút thiêng liêng cộng hưởng. Tôi mong rằng mọi người phải lưu ý và tự thức, chính mọi người là tôi là mọi người, tận dụng khối óc thanh nhẹ để tiến qua. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Quá sâu thầy đi đâu mà mấy người cứ đi theo mà lại. Tức là con vô tình đợi môn đặt cho cái ghế gần thầy. Con ngồi thì ở đây thầy nhẹ. Từ ngày chết một tiền bây giờ là mình ngồi cái đây không được. Thì con đi hiểu ra là cái việc mà mấy người cứ đi theo thầy không phải là họ dạy tiền mà cái danh đế tiếng của họ.
Cho nên trong cung bằng hệ thứ hai cũng là khi các bạn tiền bạn tốt chứng dường hào quang thì mình tu rồi mấy chục năm hào quang sẽ nhiều thì đến với hào quang thanh nhẹ không phải là con người cũng mà cũng cứ tin vây nó là từ trong nguồn gốc mầm mống của sự thương yêu này. Khi nó gặp sự thương yêu xa gặp trong tâm thức của nó là ổn được nó cũng thay vì nó ngồi ở cái chỗ tranh chấp, nó đã bực bội. Và nó trở lại với cái tâm thức mầm mống thương yêu của nó thì dễ hòa tan thành là. Vì vậy tôi đi đâu, tôi không cho biết, nhưng mà trong trường hợp tiếp theo, nó là cái duyên tự phản lưu khi tăng. Và nó cần là không thể được còn. Cũng còn một số một con gì nó ôm chấp quá nhiều. Cứ nhìn vào cái thanh văn, cái nội của mình, con mắt là kia nó nhìn vào trời đối với mình. Nó chán, nhưng đôi phần tầm đóng cửa thì nhiều được mà ra như mặt trời đi. Đó, thanh văn, nó sáng tối như vậy. Thì người phàm và tâm ôn trời nhìn qua, là thế nó được mặt, bỏ gì. Một người biết tin đạo, họ sẽ như thế. Và sáng, mình có đủ với họ không thể sống. Một cách này họ cũng thật như vậy. Vì cái từ quan không thể giết hại bất cứ một ai, mà từ quan luôn luôn trong mặt ông thương yêu. Đó là nhạy của anh, tiền đạo sáng quay của những người bỏ xung quanh. Cho nên các bạn, có nhà, có cửa, có ghế ngồi ngồi dưới đất, các bạn thì cái khổ. Nhưng mà thật tôi là những mặt đồng ngồi trên mặt. Thì sự chia sẻ đồng đi, đồng thức mình đã, cứ như đi xuất xe. Thế người đã dùng tạo hỏi cho anh đi, cho đó vui, cứ vui mà nói như vậy.
Mà lại nói cái chuyện thiên phi. Nhưng mà con thấy cái chuyện này con chắc chắn rằng nếu mà phát biểu ở đây nha, mà đạo của con rất là lý. Con có nghe rằng cái trường hợp khi Trần Văn Trường trong một cái dịp mổ tim, thầy có khuyên rằng là nếu mà sau khi mổ tim rồi đó muốn hành theo cái đường hướng mà Trần lấy là mượn cái sắc vàng của ông ta để nói gì nhưng chỉ muốn làm, hãy tiếp tục làm cái công việc của ông ta. Khi mà ông ta cấp công trả lời, ông ta tham những cái hành động của ông ta làm. Vì thế cho nên là thiên ma đã mượn cái xác của ông ta để mà quấy mấy lâu này. Thì anh em cứ quan sát là nhiều người cũng muốn hỏi cái ý kiến này là bởi vì kể cả bạn đạo chúng con đó, họ không có màng rửa lấy cái chuyện ông ra được bao nhiêu. Nhưng mà sau khi cái vụ xảy ra rồi thì nhiều người thắc mắc lắm. Mà con cũng có nói cho họ là tôi cũng không bận tâm đến cái chuyện này. Từ đầu đến cuối có cái vụ ông ra được hoạt động mà con thấy trên video cha lên mà cãi nhau với bạn đạo thế thì cái lòng của con không có phục. Mà thật tình ra thì nếu mà nói tu theo cái pháp này thì ngoài thì sau khi vụ đó thần hậu thì con cũng có được lại. Nhưng mà từ ngày lúc thần hậu trao cái pháp này cho thầy thì con theo từ cái năm còn ở Việt Nam bây giờ thì con tìm như vậy cũng đẹp quá tất cả những cái nặng âm lên và cuối cùng tự tin. Nhưng mà cái dịp này thì xin thầy xác nhận lại rằng có phải rằng là ông ra trường cũng đã là một người được thượng đế mượn xác để cho mới rao giảng cái đạo của ngài. Nhưng trong cái lúc mà được thay cái hồn ông ấy vào một cái công việc thì ông ấy quá mong vọng quá, ông ấy nhảy vội nên ông ấy làm thì ông ấy bấy nhảy cái cuộc đời của ông.
Những người ta biết là không có nghiệp tư mà không có nghiệp nhân. Chính anh Trường cũng là muốn tu từ nhỏ, muốn phát triển cái đạo mạo. Rồi cái chuyện mà nghĩ về con đường cách mạng cho nên luôn nấu từ lâu, cho nên do đó có cơ hội sẽ đặt tới mà là phật thiên nhiên mà độ cho anh sẽ làm lại cuộc đời của mọi người để an vui hơn trong cái nguyện vọng của anh thôi. Nhưng mà càng ngày thì càng sai lạc, đó là như nhận cha cũng là bạn đạo mình nhận trước. Thì tôi chỉ theo chiều hướng. Mà nếu mà ông cha mà ông trời mà xuống thế gian thì ông trời lúc mà ông trời thế gian ông trời phải sạch. Thì hiện tại sinh là ông trời, nhưng mà ông trời mượn xác mà xuống sinh ông trời trước sau như một không có nó thay đổi. Thì nhân gian họ mới tin. Dân gian tập một sự tin. Bây giờ hồi nào giờ học trung học tin. ở thế gian bất cứ xã hội nào cũng vậy. Thành ra bây giờ có xuống nhập sát mà nói này với nọ thì trước khi trong lưu trường nói là hỏi nhập với thượng đế thì được, là con nó hỏi nhập thì ra tôi để hỏi nhập với thượng đế và làm việc sát xuất được của chúng sanh. Rồi sau này nói là cha xuống cặp cũng là ngài nói mình hỏi nhập là mình đi lên mới hỏi nhập. Rồi bây giờ nó cha xuống cặp là hai cái ngược chiều rồi. Một cái không nhìn nhận là sát và một cái nhìn nhận là sát cũng là ngài nói mà. Đó. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện để cho bạn đạo vô vi thấy rõ là cái pháp lý vô vi không bao giờ kêu các bạn nói và xưng danh các bạn để vui các bạn. Mà chỉ cứ trực lương thân để thăng hoa mà học cái gì được để tiến hoa cũng như chi vật kia tiền tạng thành. Cho nên có cái pháp để lập bất cứ những sự trầm được sanh chiến nào từ bên ngoài đưa vào tập. Cho nên cái pháp này là pháp cứ trực lương thân. Mà các bạn đã nắm được cái pháp cứ trực lương thân mà còn đi trong lê chấp. Ví dụ điều này ông cha trời cái kia là phải em đất lúc cũng không có làm gì. Các bạn không có lên trời mà nhìn mặt cha trời được. Mà không có lên trời mà nhìn mặt được duy trì kiếm mặt. Cho nên các bạn xuất hồn lên để thánh, để học. Thì tôi làm cái gì để tôi xuất và tôi đi và tôi làm cái cảm giác. Tôi đem nguyên đi về truyền đạt ở đây. Để mọi người thấy được có cái tâm thức bằng lưu của tôi và để trình những cái đất mạng như vậy. Thì mới thấy rằng cái pháp lý vô vi con người đi được, hoặc mới mở được, rờ được, ngó được, thành được, nói được, gặp được. Chứ không phải là nói mờ ám mà không gặp, không rờ. Cho nên để cho mọi người vô vi thấy rõ rằng qua những cái hiện tượng ông lên và xuống rất nhiều người ta thâu đi vô để làm. Từ đây tới 2000 năm cái gì xảy ra. Nó xuống nó nói còn mạnh hơn ông cha trời mới nhìn người bác đi luôn. Lúc đó mà bác không giữ pháp, bác mặc kiếp. Cái chuyện bác về thì phục vụ cho nó. Cho nên cái chuyện mà những người sinh dân, cá nhân cũng bằng người đã nói. Bác học khổ hả? Qua những cơ vi điều hành. Cho nên vô vi, từ hồi nào giờ tôi qua đây mấy năm, tôi đi rao giảng, nhưng mà tôi không có làm cái chỗ nào tổ chức. Và tôi truyền cái pháp cho mọi người và mọi người nghĩ tôi hơn. Người nào không diễn pháp thì bị lạc ra gì. Đó là một bức hạnh rất vững chắc cho mọi người. Tuy nhiên, mà từ khi tôi đi không có lệ thuộc nữa. Đó tức là phát tâm muốn cứu độ tình thì anh em mọi lạc thì đã lạc ra, lạc chút sạch. Không có khó khăn. Thế là, thì công trình tôi làm tất cả những công chuyện để ngừa tất cả những hậu quả sẽ xảy ra từ nay. Rồi bây giờ mấy người nắm được cái pháp này có gì đâu thấp không? Mình tu tự tiến mà mình không lo cái chuyện tự tu tự tiến mà thay đổi trí tuệ của chính mình còn lo chuyện ông cha trường đấy không? Tại sao mình cứ lo ông cha trường mà ông cha trường đâu kêu mình phục vụ đâu? Ông cha trường đâu có lo, có khi mình lo nhưng mà cậu trường phải học nghiêm mình. Thì những cái gì chuyển biến đó là mọi người có cơ hội học. Nếu người nào còn đứng trong cái tránh nắm mẹ đó thì phải học cái bài đó. Và mọi người nào mà nắm được diệu pháp thì đâu cần học cái nào. Thế đó không? Thế là không có chuyện gì là đánh tập như trả trời. Chúc mừng là bài học trên chung mọi người trong vũ trụ này đang học đồng chí. Chẳng có cái gì mà quan trọng hết. Nhưng mà người ta không gặp chánh trị họ nói này nó là phe này phe đó chứ một gì thật là không có cái nào này. Có một cái nghiên trí hít thở để khai triển thành trước mặt rồi. Và nếu ông chịu làm, nó lại làm được. Thế ta có gì hấp dẫn, tôi thấy không có gì hấp dẫn. Chứ mình đọc phân những lỗ ấy. Cấm phân cũng cần được ra bán nghe. Cậu trường là còn quý hơn cấm phân, đâu có phải là cái chuyện kinh nghiệm người ta được. Nhưng đó là một chuyện cảnh ngộ và không thấy cảnh này cũng khi cảnh kia đối với con người trở về với phương giác mà thôi.
Thưa thầy, cho con biết dù có ngũ tạng ra tương ứng với những phần nào ở bên ngoài.
Trước ngũ tạng là do chúng ta ăn uống vô chất gì cho nó tạo ra cái ngũ tạng sanh ra bệnh loạn, đầu óc không có minh mẫn. Ăn uống vô chất gì không có thật sự. Nếu gì ăn nó tạo loạn cho ngũ tạng là thôi. Vì người ăn mắm thì ăn được 2 tiếng thôi, nhưng mà mắm là đồ cũ, rồi lâu nó kẹo cái thân cứ lòng ruột, không ra được, thì nó biến thành trực. Vì người nào thấy, nó là ma đề, nó mắm đề thì phải ma đề, nó ngạc lâu quá, ôm vui, trực kiếm nó lấn áp, thì giao thông không được người nữa, thành được kể như ma đề. Là ấu ớ gì đó, thì phải là mắm đề, không ma đề.
Tôi đọc lại cái câu hỏi nãy thì kêu chị là chị biết rồi, không ai biết câu hỏi được rõ. Thưa thầy, cho con biết trượt của ngũ tạng ra tương ứng với những phần nào ở bên ngoài?
Hồi thối sự hồi thối thì tương ứng với trượt của ngũ tạng. Ngũ tạng của chúng ta giờ mặc áo thử sát thì thấy tương ứng ra là sạch cái hồi thối. Từ hồi thối, mồ mã hồi thối tương ứng với đó. Cho nên những cơ tạng là không sạch, những mai là dễ dàng. Từ khi nó xuất từ lỗ mũi, từ lỗ tai, từ bên ngoài nó ứng. Nó nói trong lỗ tai, nó làm một việc như rất nhiều lo ngợi. Trong có tà với những tà. Thì ăn cây mà không có cảm giác, nó cũng hôi thối như vậy.
Thưa thầy, có 3 câu hỏi của một vị ở phía sau đưa lên. Thưa thầy, thuốc rượu mà thầy hôm trước thầy giới thiệu cho các bạn đạo ở thiền viện hay không, có thích hợp cho tuổi trẻ thanh niên hay không, hoặc chỉ tốt cho người lớn tuổi thôi, có trị bệnh tim, bệnh đái đường, máu cao không?
Máu cao, tim, đái đường không có trị, nhưng mà khỏe cho người thiền. Mỗi tối mà muốn nửa chai tiền nó lên áo. Tuổi trẻ không có hại gì đó. Nó không phải là rượu. Nó là người ta say rượu, uống nửa như nó cũng giải rượu, nhưng nó không ai rượu. Nó là thuốc mắt thôi. Căn bệnh thực hiện thuốc mắt.
Câu hỏi thứ hai. Thưa thầy, nếu mình lo tu thiền ăn chay đàng hoàng thì sức khỏe được mạnh, ít bệnh không? Nhưng thầy là người tu cao, có thường hay mắc phải bệnh không? Tại sao vậy?
Tôi không có bệnh hoạn gì, thì cái gì dòm tôi đó, tôi càng ngày càng trẻ lại. Nhiều người nói tôi trẻ, tôi mới nói cho tôi cũng nói sinh tôi là trẻ. Nhiều kỳ này, nhiều sáng lúc này thì tắm trẻ, mặt ngày tươi như vậy. Tôi hôm nay 71 tuổi rồi, chỉ nhìn nhìn mình thấy, nếu tôi là biến tôi cũng được hồng hào vậy đó. Nên đem tôi hơi chìa, tôi thích thương tôi nhiều hơn, tôi lo cho cơ tạng, tôi phát triển cho tâm trường, tôi ngồi cùng với cái gì này đây.
Câu hỏi thứ 3, tìm khi nghĩ niệm Phật, ngay trước chát hay đỉnh đầu? Nếu ta nói tập trung lên đỉnh đầu mà nghĩ chút chán, có đúng không?
Cứ nhìn chút chán mà nghĩ Phật rồi từ từ nó cũng, khi mà nó nhẹ rồi nó chuyển lên thông tin một đầu. Cái đó là tự động, không có bắt buộc.
Dạ thưa thầy, em muốn biết tại sao mỗi lúc thiền em lại nhớ đến thầy. Xin thầy giải thích cho em rõ.
Tại sao nhớ đến thầy, nhớ cái hạnh nhân của thầy đã tu như vậy? Và ý lực của con muốn tu như vậy, cho nên con tu xin nhớ như vậy. Nhớ cái hạnh nhân của thầy, nhớ cho người để làm gì? Khi thầy làm như bất cứ lẽ nào là đẩy trực khiến trong mọi người ra. ăn trái cây để ăn trước khi ăn cơm, nhưng một nửa sau khi ăn cơm ăn trái cây cũng tạo ra buồn và ra đó.
Con được ngộ đạo. Vì trước cả tổ con chưa thức tỉnh, cho nên có vấn đề và tổ đó là quy định sắp xếp của ân trên để một con bảo tổ nhưng con thức tỉnh hay là tại ở tổ mà con thức tỉnh.
Vì đúng như là nó sáng tổ không biết được có tổ là rất đúng, người biết được có tổ là có thể biết đạo. Ở tù rồi khi giờ ngộ cái đạo này anh thấy thấm thiết và anh sống hẳn vào đạo. Khi ở tù một cái chuyện khác rồi, thì giờ khi tù trong đạo thì xuống hơn, sống với đạo, sống với trời Phật. Mình biết tất cả mọi việc người do tiền mình xuất hiện, sắp đặt cho mình một trời Phật ra sự vật. Bây giờ mình sống với trời Phật thì không giảm gì hết.
Nếu tôi nói là tu được trong sáng của tổ, thì các vị hợp tác với lòng người Việt Nam thì họ có tổ. Nhưng mà tôi với tổ thì tôi thấy rằng các vị hợp tổ làm mình thức tỉnh và làm cho mình ôm được tất cả những cuộc đời của mình từ nhỏ đến lớn và những tổ lỗi của mình đã hoàn thành. Cho nên xin lỗi quý vị, tôi thấy khi mà trong tổ mà tôi không liên quan tới trình bày không có án tội thì mình đã mắc cảm giác còn hơi nhốt các tầng lượng thì mình một khác. Đến lúc mà trong thời gian 11 phút thời gian tôi không gian khó trở đi. Như vậy là cái ý thức và cái sự nghiệp. Tôi chỉ thấy rằng còn ở lại trong đó tôi thấy còn thân cận hơn ở trong ngoài. Vì vậy cho nên tôi cũng trình bày quý vị khi tới tổng và sau tới tổng. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị.
Bây giờ tôi chưa thức cũng là đang ở tổng. Nhiều chuyện quan cái cái gì như tôi chưa ngộ quan cái hổng như tôi hổng tội gì nữa dốt xà liên đó quan cái nữa như tôi như tôi
hỏi đi
chị dễ rất là dễ thương mà sao cái nặng như vậy chứ mấy chồng muốn hoài con khổ tâm quá vậy
sao thân nặng
con không biết nữa. Con cứ ghét bà ngoại.
Ghét mà.
Chẳng có cái bằng buộc. Người không có
quên cái bằng buộc. Chuyên bốn thanh tịnh của con. Thì con tu con trở về bốn thanh tịnh. Con mới biết thương người già, người lớn tuổi. Và con mới thấy rõ con sẽ đi tới cái tuổi già như đó. Thấy không? Người mẹ là trên hết. Mẹ chồng cũng là mẹ mình. Khi mình lấy chồng là lấy sống dành đó, tức là mẹ của mình. Mình biết thương yêu mẹ mình biết thương yêu trời Phật thì cái tâm mình quan lại. Tại sao mình là tại tại mình chưa hiểu được, chưa biết sử dụng nguyên lý thanh tịnh của mình. Cho nên phải sử dụng nguyên lý thanh tịnh là phải tha thứ và thương tập tầm nay một chút mai một chút. Tôi thấy bà mẹ chồng cũng dễ thương mà tại sao tôi gặp bà tôi lại ghét? Là tâm lòng tôi không biết sử dụng nguyên lý thanh tha thứ và thương yêu. Em tôi tha thứ và thương yêu bất cứ những chuyện mà trong này nó nghịch tình của Phật mình có thể biết tha thứ và thương yêu trước khi xuất ngôn, trước khi định một việc gì. Tập lần là nó đi đây. Thì con nghĩ một vị bác sĩ ra thành bác sĩ học biết bao nhiêu nên chút mai chút chắc không phải vô học rồi ra bác sĩ liền được đâu mà học khó lắm à, làm một bác sĩ còn bị đầy nế đó, bị gác ăn uống cũng có gì giờ nữa mới thành bác sĩ. Thì bây giờ cái xác của con có hiện diện ở đây đâu có phải khi không có đâu mà con nghĩ giận gì ta cấu trúc từ bấy giờ. Tình trời, tình Phật, tình người, hợp tác, nó mới thành con người đứng lắm. Tình người đó chỗ nào? Quần áo còn đàn mặt. Tình trời đó chỗ nào? Sự hiện diện của cái thế xác này. và sự ăn uống hàng ngày. Điện năng của cả vũ trụ và nguyên khí của trời. Tại sao mình không học xứng đáng được? Con quan trọng tương lai, cởi mở, thương yêu. Thì đâu có mất mát gì. Những nghiệp lý. Cứ nhận được là nó tiêu tan tất cả những cái tấm ganh tị. Con người ganh tị là con người thiếu nhiều. Mình nhịn nhục tràn đầy rồi thì tự nhiên nó bừng sáng lên. Không có gây gỗ nữa. Cho người ta gây thì người ta không hiểu. Mà hiểu với nhau, có biết thương yêu và xây dựng. Thì cái gia đình nó sẽ tốt, tâm con sẽ an. Là cái tâm con bất an từ lúc ra đời thì sống trong cái xã hội đưa rồi. Bây giờ chúng ta tu, ta sơ hồ nhắm mắt đóng bớt lại nghĩa niệm Nam Mô A Di Đà, mà con hiểu hồn con là vô sanh bất diệt. Khi mà con hiểu là hồn con vô sanh bất diệt, con phải càng nung nấu cái tha thứ và thương yêu, thì cái tâm tự bi con nó bất sanh. Chúng ta mẹ con là một nguyên lý của ta. Chúng ta đây một nguyên lý chứ không có 2, 3, 4, 5, 6 gì hết rồi. Cũng sống, cũng hết, cũng thở. Cũng ăn uống ngủ nghỉ như nhau mà ăn của trời phẩm chứ không có nhai được cái bàn mà nuốt được. Cái đồ sống là người đem vô để xác định. Rồi phải hiểu rõ cái nguyên lý của cuộc sống ăn. Không có lỗi gì đâu. Con thương bà mẹ chồng mà con đâu có lỗi. Con chỉ có lợi. Thêm một người thương mà, thêm bạn bớt thù mà. Một con ghét là con thêm thù bớt bạn. Thì con bị thua lỗ. Thì con đường là con đường cố lập. Là những sướng của con thân của mình đi lên. Điều rõ nha. Dạ. Ngày hôm nay gặp được thầy, thì phân tích cho con hiểu. Bốn của con mạnh như tình tập. Chứ không có yếu. Con nhìn nhật đi, con tập thành ăn chay cho cơ tạng nó được yên ổn như nhẹ. Từ lúc đó, con làm cái gì cũng được, cho bồ gan con nó nóng nảy nữa. Ba bộ phận quan trọng, tim, gan, thận, mà gan nóng, nó hại từ lưng. Thấy gì cũng được, mà cái gan được nhiều rồi, thì thấy cái gì cũng dễ thông cảm. Mình phải đặt cái tình trạng tha thứ và thương yêu để thông cảm mọi sự việc của chính mình và đối đãi với người khác. Thanh nhẹ tức là thêm bạn bất có lợi danh và hại. Con tập tin nghe thẩm đám tập. Không có gì lỗ hết. Con là một ánh sáng của mặt đất thì con phải đồ vỡ đâu mà con cũng sơ sĩ. Sơ sĩ đuổi, giận hờn là đồ vỡ đó. Giận hờn là rác lớn đó. Giận hờn là cái tâm mình là áo rách đó. Mà mình biết thương là mình còn áo giáp tự thương. Có hiểu không? Áo giáp tự thương thì có trầm cái lá mình. Con ra đời biết tâm mình thương con, biết con làm con biết thật. Mà sao thì giờ con lớn là con người để ghét người ta là cái gì? Con đi ngược dòng nữa. Thương. Bởi vì tôi lúc tôi ra đời ai cũng đi. Không có một ít nào mà không thương. Mà không có người mẹ nào mà không thương con. Sao? Mình làm dâu. Thằng lương học đó là thương được tập sự. Thì tự nhiên họ phải theo cái đạo đi chung của cả tập.
Dạ phải rồi, đó chính mình đánh thịnh. Mình đánh bao nhiêu nó cũng chạy ôm chân mẹ. Thấy không? Nó là từ mình mà đó. Chỉ đánh bao nhiêu nó cũng chạy nó ôm chân chị hết. Cho nên tình thương của người mẹ là vô cùng đúng không? Cho nên người con, ngày nay mình làm mẹ rồi mình nhớ người mẹ hiền của chúng. thật sự mẹ hiền với mẹ dữ, mẹ đánh, mẹ giáo dục, mẹ muốn con gần mẹ hơn. Đó, cho nên cái tình thương nó vô cùng. Mà một người cha cũng vậy, một người nghiêm phụ cũng vậy, đối với một người con luôn luôn chia sớt tình thương cho nó, mà trong lúc nó chưa có trình độ làm sao nó ủng hộ, nhiều khi phải gây gắt hơn. Nó là hiểu lầm nó càng sâu, mẹ nó tốt hơn, cứ vậy mà hiểu lầm. Nhưng mà người tu rồi nó thấy không có, người cha không bao giờ bỏ người con, và người mẹ cũng không bao giờ bỏ người con. Rồi khi người con trở về vương vị trí của người mẹ, mới khao khát tình thương của người mẹ trong lúc người đã qua vãng. Thế chứ? Cho nên chúng ta làm mẹ, chúng ta được yêu hơn và nhớ tưởng mẹ hiền của chúng ta hơn. Thấy không? Càng tu mới thấy rằng bầu trời thế giới cũng có mẹ hiền đang dẫn dắt chúng ta về mặt tâm linh. Thấy không? Thì cũng có cha trời đang nghiêm trị nếu hành động chúng ta. Thế chứ? Cho nên người tu càng ngày càng tiến hóa, càng mở và sống gần với cha hơn, sống gần với mẹ hơn. Và chúng ta ở trong vị trí đó, cha là con là cha, mẹ là con là mẹ. Thì lúc đó chúng ta tiến trong cơ động nhất tiến hóa và không có ngần ngại và không trì trệ nữa, thực hành tình thương và đạo đức. Vì tôi nói rằng con cũng là nghiệp lực. Nó rút chị rồi lần lần chị tu thét rồi chị vun bồi được cái dưỡng khí, thì lúc đó dễ thấy có khó. Như tôi đã vừa nói rằng, phú duyên thiên lý năng tương ngộ, bằng xa chúng ta cũng thể gặp được, mà vô duyên đối diện bất tương phụng, ngồi đối diện nhau mà cũng thấy. Thì thấy không? Cho nên, cái duyên là cái trật tự, mà càng lập lại trật tự thì càng được gần nhau, càng hơn vũ trụ hơn xa. Thì thấy chúng ta đồng một hơi thở hít vô, cái giàu đi nghèo, cái già đi người trẻ, vô thở ra để nương mà sống. Sự công bằng của Thượng Đế đã ông ra. Nếu không có bạc tỷ mà không hít vô thở ra được, cũng không làm. Cái xác này không hít vô thở ra được, cũng kể cũng như bị bỏ mà thôi. Mà ai đã nắm cái chìa khóa đó là Thượng Đế. Cho nên sự công bằng đã cho mọi người. Thì nếu chúng ta làm pháp luân hít thở rồi nó khai thông bên trong, đồng trong một thức thì sự tương ngộ cũng có. Thì thấy không? Cảm ơn chị.